Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những người bán bồ câu rằng: đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Bài tin mừng hôm nay thuật lại rằng Chúa Giêsu đã xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Tại sao vậy? Tại sao Chúa lại nổi nóng với họ như vậy? Xin thưa là bởi vì Ngài chịu không nổi cái cảnh người ta biến nhà cha của Ngài thành một nơi buôn bán, đổi trác. Ở nơi đó họ tranh chấp, lừa bịp, gian dối nhau. Và họ đã làm cho đền thờ thánh thiêng trở nên một nơi ô uế. Bạn thân mến, tôi khẳng định rằng dù là dân trí thức hay dân lao động, dù giàu hay nghèo, dù trắng hay đen, dù thông minh hay dốt nát, không có ai muốn nơi ăn chốn ở của mình bị dơ bẩn và ô uế. Nhất là chẳng có ai muốn người khác làm cho nhà cửa hay làm cho phòng ốc của mình trở nên dơ dáy, mất trật tự. Bạn đồng ý không? Vậy nếu căn nhà vật chất của chúng ta mà còn phải được giữ gìn và cần phải được thường xuyên quét dọn, lau chùi cho sạch sẽ, ngăn nắp như vậy, thì huống hồ chi là ngôi đền thờ linh thiêng, tức là thân xác của mỗi con người, là nơi mà Thiên Chúa ngày đêm ngự trị. Đền thờ thiêng liêng ấy cần được chúng ta chăm sóc, bảo trì và gìn giữ cho sạch đẹp, cho khang trang và lịch sự hơn là những căn nhà vật chất mà chúng ta đang ở nhiều. Qua sự kiện Chúa Giêsu tẩy uế đền thờ, bạn học được gì? Riêng tôi học được bài học quý giá này. Đó là tôi phải tôn kính và gìn giữ đền thờ của Thiên Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Thánh Phaolô đã nói mỗi một người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong mỗi người chúng ta. Vì thế tôi và bạn phải nỗ lực và phải cố gắng giữ gìn, làm sao đó để cho ngôi đền thờ linh thiêng của chúng ta được sạch sẽ, trang nhã và thẩm mỹ. Bạn đang thắc mắc phải gìn giữ, bảo trì và trang hoàng làm sao cho những ngôi đền thờ của Chúa sạch đẹp và trang nhã hả? Dễ lắm. Trước tiên, đối với những ngôi thánh đường vật chất được xây bằng xi măng cốt sắt hay bằng gỗ đá mà ta quen gọi là thánh đường, là nhà thờ hoặc nhà thờ chính tòa hay vương cung thánh đường, vân vân và vân vân. Khi bước vào những nơi linh thiêng đó, bạn và tôi hãy tỏ ra thái độ cung kính, trang trọng và lịch sự bằng cách là bái quỳ hãy cúi mình thật sâu để thờ lạy Chúa. Hãy giữ gìn sự thinh lặng, không ăn uống, không nói cười hay xả rác ở trong những nơi linh thiêng ấy, vì nơi đó là nơi Thiên Chúa đang ngự trị. Khi có cơ hội, bạn hãy tham gia với cộng đoàn trong việc trang trí, trong việc cắm hoa, lau chùi, hút bụi, chùi kiếng cửa sổ, làm vệ sinh, để đền thờ của Chúa thêm phần thanh nhã, sạch sẽ, lịch sự. Bạn hãy rộng rãi trong việc đóng góp tiền của, sức lực và tài năng cho quỹ xây dựng hay quỹ bảo trì đền thờ. Đền thờ là nhà của Thiên Chúa. Việc bảo trì, việc gìn giữ, trả tiền điện, tiền ga, tiền nước, tiền bảo hiểm, máy lạnh, máy sưởi, v.v. rồi sửa chữa, xây dựng hay trùng tu, đó là bổn phận và trách nhiệm của tất cả mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, chứ không phải là riêng của một cá nhân nào cả, lại càng không phải là việc riêng của các cha hay của các giám mục. Đó là ngôi đền thờ vật chất. Còn đối với ngôi đền thờ thiêng liêng, tức là linh hồn và thân xác của mỗi người chúng ta, thì bạn và tôi hãy cố gắng quét dọn, làm vệ sinh cho sạch sẽ đền thờ bằng cách là đi xưng tội mỗi tháng hay 2 tháng một lần. Hãy tôn trọng và gìn giữ đền thờ của Chúa bằng cách đừng bao giờ nhìn xem những hình ảnh dâm ô, tục tĩu trên Internet hoặc trên các trang báo chí. Mỗi lần xem những thứ bẩn thỉu này là mỗi lần mình đem rác đem bỏ vào đền thờ của Chúa đấy. Phạm sự thánh đấy chứ không phải chơi đâu. Hãy tôn trọng đền thờ của người khác bằng cách tránh những tội xúc phạm đến thân xác của người khác, chẳng hạn như ngoại tình, quan hệ tình dục, ăn chơi bừa bãi hay đánh đập hành hung người khác. Bạn thân mến, nếu bạn và tôi cố gắng hết sức để làm những công việc trên, thì tôi bảo đảm Thiên Chúa sẽ cư ngụ lâu dài trong tâm hồn của mỗi người chúng mình. Và khi có Chúa ngự trị ở trong đền thờ của chúng ta, ở trong tâm hồn của chúng mình, thì bạn và tôi sẽ không bao giờ phải sống trong lo âu, sợ hãi hay mất bình an. Bởi vì có Thiên Chúa là có tất cả. Thiên Chúa chính là tình yêu, là nguồn gốc của mọi sự bằng an, là nguồn gốc của sự vĩnh cửu và là cùng đích của muôn vật muôn loài. Có Chúa ở trong ta rồi thì ta chẳng phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Hãy ráng làm hết sức mình và hãy lo làm cho đền thờ của Thiên Chúa được xinh đẹp, lịch sự, trang nhã và sạch sẽ mãi bạn nhé. Chứ nếu để đền thờ trong tình trạng dơ dáy, bẩn thỉu, hôi hám, hỗn độn, bất xứng, lôi thôi lếch thếch như vậy, thì Chúa nào dám vào ngự ở trong đó? Bạn đồng ý không? Phải dọn dẹp và lau chùi ngay đi thôi. Nếu không, Ngài bỏ đi là phiền lắm đấy nha. Cầu chúc bạn và những người thân yêu của bạn trong tuần thứ 3 của mùa chay này chú ý đến căn nhà linh hồn và lo dọn dẹp sạch sẽ qua việc đi xưng tội.